Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tòm băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật, mùng 10 tháng 11, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến các trợ giúp văn chương trong việc chú giải Kinh Thánh. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Việc sinh hạ Đức Trinh Nữ Maria. Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco ca ngợi tổ chức Unitansi ở Italia và khích lệ việc mục vụ cho các bệnh nhân trong các giáo xứ và hội đoàn. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua thứ Bảy mùng 9 tháng 11 dành cho 7.000 người thuộc Hiệp hội Toàn quốc Italia chuyên trở các bệnh nhân đến Lộ Đức và các đền thánh quốc tế, gọi tắt là Unitansi, nhân dịp kỷ niệm 110 năm thành lập tổ chức này. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có một số hồng y giám mục và các bệnh nhân người khuyết tật và hàng ngàn người thuộc tổ chức Unitansi tháp tùng và săn sóc các bệnh nhân. Hiệp hội này do ông Giovanni Battista Tomasi thành lập sau khi được Đức Mẹ hoán cải ở đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức và trở về Italia. Thực vậy, năm 1903, ông bị bệnh nặng và đến Lộ Đức với ý định tự sát trước hang đá Đức Mẹ như một hành vi nổi loạn. Nhưng chính tại đó, ông đã được ơn ánh sáng nội tâm và hiểu sâu rộng về giá trị sứ điệp Kitô. Hiện nay, hàng chục ngàn người thiện nguyện, từ bác sĩ đến y tá, linh mục, tu sĩ và giáo dân nam nữ, gia nhập tổ chức Unitansi để giúp đỡ các bệnh nhân, đặc biệt trong các cuộc hành hương. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ca ngợi sự dấn thân của hội Unitansi cũng như các thành viên, và Ngài nhấn mạnh rằng, hoạt động của anh chị em không phải chỉ là một công việc từ thiện, nhưng là một sự loan báo chân thực, tin mừng bác ái, là một sứ vụ an ủi. Như người Samaritano nhân lành đứng trước đau khổ, anh chị em không ngoảnh mặt đi. Trái lại, anh chị em tìm cách trở thành một cái nhìn đón nhận, một bàn tay thoa dịu và tháp tùng, một lời an ủi, một vòng tay thân ái dịu dàng. Anh chị em đừng nản chí vì những khó khăn và mệt nhọc, nhưng hãy tiếp tục dành thời gian trao tặng nụ cười và tình thương cho các anh chị em khác đang cần đến. Ước gì mỗi bệnh nhân và những người mong manh yếu đuối có thể thấy nơi khuôn mặt của anh chị em tôn nhan của Chúa Giêsu, và cả anh chị em cũng có thể nhận ra nơi nghèo đau khổ thân xác của Chúa Kitô.
Nhắc đến bối cảnh văn hóa và xã hội ngày nay có xu hướng che đậy sự yếu ớt và bệnh tật thể lý, để rồi có thái độ cam chịu hoặc gạt bỏ con người, Đức Thánh Cha nói. Tổ chức Unitansi được kêu gọi trở thành dấu chỉ ngôn sứ và đi ngược lại xu hướng trần tục đó, bằng cách giúp đỡ những người đau khổ trở thành những người giữ vai chính trong xã hội, trong giáo hội và cả trong chính hội đoàn nữa, để giúp bệnh nhân thực sự hội nhập vào trong cộng đồng Kitô và khơi dậy nơi họ cảm thức mạnh mẽ thuộc về giáo hội. Cần có một nền mục vụ bao gồm mọi người trong các giáo xứ và hội đoàn. Vấn đề ở đây là thực sự đề cao giá trị sự hiện diện và chứng tá của những người yếu đau, không những như đối tượng việc loan báo tin mừng, nhưng như những chủ thể tích cực của hoạt động tông đồ này. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các anh chị em bệnh nhân, đừng chỉ có mình là đối tượng của tình liên đới và bác ái của người khác, nhưng hãy hội nhập vào đời sống và sứ mạng của giáo hội, cầu nguyện, dâng đau khổ hằng ngày trong niềm kết hiệp với những đau khổ của Chúa Giêsu chịu đóng đinh để cứu độ thế giới. Kiên nhẫn và vui tươi chấp nhận hoàn cảnh của mình. Anh chị em đừng xấu hổ vì là một kho tàng quý giá của giáo hội.
Vatican, hài cốt Thánh Phêrô Tông Đồ sẽ được trưng bày lần đầu tiên cho các tín hữu kính viếng. Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, cho biết, việc trưng bày hài cốt Thánh Phêrô tại Vatican là một cách thích hợp để bế mạc năm đức tin vào Chủ nhật 24 tháng 11 tới đây, lễ Chúa Kitô Vua. Trong bài đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh số ra ngày 8 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng giám mục Fisichella cho biết hàng triệu tín hữu Kitô đã cử hành năm đức tin bằng cách đến hành hương tại mộ Thánh Phêrô và lập lại lời tuyên xưng đức tin tại đó. Một dấu chỉ tột đỉnh của năm này sẽ là việc trưng bày hài cốt vẫn được truyền thống xác tín là của Thánh Phêrô, vì đã hiến mạng sống mình vì Chúa Kitô tại đây. Các hài cốt này đã được khám phá trong các cuộc khai quật dưới đền thờ Thánh Phêrô trong thập niên 1940, gần một bia kỷ niệm được dựng lên hồi thế kỷ thứ tư để tôn kính Thánh Phêrô. Tuy Đức Giáo Hoàng chưa bao giờ chính thức tuyên bố đó là hài cốt đích thực của Thánh Phêrô, nhưng sau các cuộc trắc nghiệm khoa học về các hài cốt này trong thập niên 1950 và 1960, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI tuyên bố vào năm 1968 rằng các thánh tích của Thánh Phêrô đã được xác định một cách mà chúng ta có thể coi là có lý và đáng tin. Mặt khác, Đức Tổng giám mục Fisichella thông báo, trước lễ bế mạc năm đức tin, vào ngày 21 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ đến nữ đan viện Camaldolesi thuộc gia đình dòng biển Đức trên đồi Aventino ở Roma để cầu nguyện. Dòng Camaldolesi do Thánh Romualdo thành lập năm 1024 tại làng Camaldoli thuộc tỉnh Arezzo, Italia.
Vatican, Đức Thánh Cha tố giác tệ nạn hối lộ, tham nhũng và thiếu lương thiện như những tội lỗi làm băng hoại phẩm giá con người. Trong bài giảng thánh lễ sáng ngày 8 tháng 11 vừa qua, tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha đã diễn giải về bài tin mừng nói về người quản lý bất trung và nói, những kẻ tôn sùng nữ thần ăn hối lộ mang về nhà bánh bẩn thỉu cho con cái họ ăn. Con cái họ có lẽ được giáo dục trong những trường đắt tiền, được lớn lên trong giai tầng có ăn học cao, nhưng lại nhận đồ ăn bẩn thỉu từ cha của chúng, làm cho chúng bị chết đói về nhân phẩm. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, có một số ít những người quản lý xí nghiệp và các quan chức hành chánh chọn con đường ngắn nhất và dễ nhất để làm giàu. Nền văn hóa trao hối lộ và ăn hối lộ là một thói quen tội lỗi nặng nề trên thế giới. Có lẽ người ta bắt đầu với việc nhận một phong bì nhỏ, nhưng rồi nó thành thói quen giống như ma túy. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, Thiên Chúa và chúng ta phải mưu sinh bằng công việc lương thiện của chúng ta, và đừng mang bánh bẩn thỉu cho con cái. Ngài mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho nhiều con cái và những người trẻ đang phải nhận bánh nhơ bẩn từ cha mẹ. Những người con ấy đang bị đói khát phẩm giá.
Phủ San, lần đầu tiên một phụ nữ được bầu làm chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô, đó là bà Agnes Abuom, đại diện Anh giáo tại Kenya. Bà cũng là phụ nữ Phi Châu, đầu tiên được 150 thành viên Ủy ban Trung ương Hội đồng Đại kết bầu vào chức vụ này, kế nhiệm mục sư Walter Antman, một nhà thần học Tin lành Luther người Brazil. Ủy ban Trung ương cũng đã bầu hai vị phó chủ tịch, đó là Đức Tổng giám mục Gennadios thuộc giáo hội chính thống ở tòa thượng phụ Constantinople bên Thổ Nhĩ Kỳ và nữ giám mục Mary Ann Swenson thuộc giáo hội Tin lành Methodist Hoa Kỳ. Với việc bầu cử trên đây hôm mùng 8 tháng 11, đại hội kỳ 10 của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô đã kết thúc sau 9 ngày nhóm họp tại thành phố Phủ San, Hàn Quốc. Trong tuyên ngôn chung kết, đại hội khích lệ các giáo hội thành viên canh tân sự dấn thân, bênh vực công lý và hòa bình. Đại hội này là thẩm quyền cao nhất của Hội đồng Đại kết nhóm họp 7 năm một lần, với sự tham dự của các đại biểu, các giáo hội thành viên, các khách mời và các quan sát viên của các giáo hội Kitô khác, trong đó có Công giáo. Chủ đề đại hội vừa qua là Lạy Thiên Chúa của sự sống, xin dẫn chúng con tiến về công lý và hòa bình. Đại hội đã bầu 150 thành viên Ủy ban Trung ương là cơ quan có thẩm quyền quyết định trong thời gian giữa các đại hội. Ngoài ra, đại hội cũng bầu 8 vị chủ tịch miền cho Á, Phi, Âu Châu, Bắc Mỹ, Mỹ Latin, Caribe, Thái Bình Dương, các giáo hội chính thống và các giáo hội chính thống đông phương.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hoàng Nam xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, cầu nguyện cho cha mẹ.
Mẹ, một tiếng gọi vô cùng thân thương và tràn trề cảm xúc. Tôi tin là trên đời này, không còn từ nào có thể khiến người ta dễ dàng rơi nước mắt cho bằng từ này. Những bài ca về mẹ, những vần thơ hay bức tranh về mẹ luôn để lại trong lòng độc giả những cảm xúc bâng khuâng, những nỗi niềm khó tả, những hối hận về thời gian qua mau, những nuối tiếc không tên nào đấy. Mẹ là người đã mang đến cho ta những ngọt ngào giữa bao đắng cay của cuộc sống. Tiếng khóc chào đời của ta đã được xoa dịu bằng tiếng hát à ơi dịu mát. Sự lạnh lẽo của khí trời làm ta đau buốt đã bị vòng tay ấm áp của mẹ xua tan. Thân thương làm sao bầu sữa mẹ, hạnh phúc làm sao giấc ngủ bên mẹ. Có gom hết tất cả những gì sâu rộng nhất trên thế giới này lại, cũng không sao sánh bằng tình cảm ngọt ngào mà mẹ đã dành cho ta. Xin được chia sẻ cùng quý độc giả tâm sự của một người về mẹ của mình. Cho đến nay, khi tôi đã có một chỗ đứng vững chắc trên đường đời, tôi vẫn còn nhớ được là mẹ tôi đã nói dối tôi 8 lần. Lần thứ nhất là khi tôi còn bé, một cơn sốt đã hành hạ tôi, ăn không được, uống cũng không xong. Mẹ lo lắng chạy vậy tiền để tôi được đi bác sĩ. Đã bao đêm rồi, tôi rã rời với chiếc khăn lạnh trên trán, cặp mắt lơ mơ, thấy mẹ vẫn ngồi bên giường, nhẹ nhàng nhìn tôi không rời mắt. Tôi hỏi mẹ, mẹ không đi ngủ sao? Mẹ trả lời, mẹ không buồn ngủ. Lần thứ hai là khi tôi học cấp 1. Nhà nghèo, có khi bữa ăn chỉ có chút rau, cơm và con cá. Tôi vội vã ăn cho thỏa thích, mẹ chẳng ăn miếng nào. Tôi hỏi mẹ, sao mẹ không ăn? Mẹ trả lời, mẹ không đói. Lần thứ ba là khi tôi học cấp 2, nhà khá hơn một tí, bữa cơm cũng có chút gì đó hơn xưa, nhưng vẫn không đủ thức ăn cho hết mọi người. Đang tuổi lớn, tôi nhanh nhẩu ăn hết những chén cơm mẹ bới cho, cả chút thịt ít ỏi trên bàn. Tôi hỏi mẹ, sao mẹ không ăn thịt? Mẹ trả lời, mẹ thích ăn rau hơn. Lần thứ tư là khi tôi học cấp 3, mùa thi đến, tôi cùng chúng bạn bước vào phòng thi. Ngoài trời nắng chang chang, tan giờ thi, bước ra khỏi trường, mẹ đã chờ sẵn ở đấy bao giờ, với bịch nước mía lạnh trên tay. Mẹ đưa cho tôi, bảo tôi uống đi cho lại sức. Tôi hỏi mẹ, sao mẹ không uống? Mẹ trả lời, mẹ không khát. Lần thứ năm là khi tôi học đại học. Bố qua đời đã lâu, một mình mẹ buồn tuổi ở căn nhà sập xệ ở quê. Có chú Năm nhà bên cứ hay qua giúp đỡ mẹ sửa cái này cái nọ, đỡ đần mẹ lúc gió bão nổi lên. Cả đầu đường lối xóm, người nào cũng chứng thực cho tình cảm giữa hai người. Chú Năm ngỏ ý với mẹ, ai cũng khuyên mẹ hãy đi thêm bước nữa để cuộc đời bớt đơn côi. Nghĩ đến đàn con đang còn bé, mẹ từ chối, tôi chỉ xem chú Năm như bạn mình thôi. Lần thứ sáu là khi tôi đã tốt nghiệp và đi làm xa. Mẹ không muốn lên thành phố sống với tôi vì ồn ào và không quen. Nghĩ đến cảnh mẹ già lam lũ ở chốn quê lại hay bệnh tật, tôi vẫn hay thường xuyên về thăm, có khi bỏ dở cả công việc. Mẹ trách tôi và bảo, con cứ về và làm việc của con đi, mẹ không sao đâu. Vậy mà cứ mỗi lần tôi rời nhà lên thành phố, đôi mắt mẹ cứ rươm rướm những giọt cay cay không chảy thành dòng. Lần thứ bảy là khi tôi đã làm được kha khá lương. Thương mẹ quen chịu khó, ăn uống dành dụm, tôi trích đồng lương gửi về cho mẹ. Mẹ gửi trả lại tôi và bảo, trước giờ mẹ cũng có chút dành dụm, cũng đủ chi tiêu, con cứ giữ đấy mà lo cho mình. Chẳng hiểu củ để dành của mẹ có nhiều không, nhưng lần nào bữa ăn của mẹ cũng chỉ có cơm trắng và rau. Lần thứ tám là khi mẹ không còn đứng vững được nữa. Mấy tháng nay, căn bệnh hành hạ mẹ với những cơn đau buốt, thuốc thang không còn tác dụng. Mắt mẹ thâm quầng, thân người rệu rã. Vậy mà khi thấy tôi ngồi bên buồn bã, mẹ vẫn cố cười và nói thều thào. Mẹ không sao cả, mẹ chẳng đau gì hết, con cứ yên tâm. Và đấy là lần nói dối cuối cùng của mẹ. Từ đó về sau, tôi không còn cơ hội nào nghe mẹ tôi nói dối nữa. Vâng, có lẽ không chỉ 8 lần, nhưng còn biết bao nhiêu lần khác, mẹ cứ luôn là người nói dối như vậy. Nếu phải định nghĩa thế nào là người mẹ, tôi sẽ định nghĩa rằng mẹ là người hay nói dối nhất trên đời. Mẹ nói dối tài tình đến độ phải đợi đến mấy chục năm sau, khi tóc con đã chớm màu đen trắng, con mới có thể nhận ra. Chúng ta hãy dành ít phút cầu nguyện cho mẹ của mình, những người đã mang nặng đẻ đau chúng ta, những người đã chấp nhận tàn phai hương sắc để ta được khôn lớn và nên người. Hãy lặng im và nghĩ đến mẹ, hãy cho con tim của mình được lên tiếng, hãy thỏ thẻ trong lòng hai tiếng mẹ ơi.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong mục giải đáp thắc mắc hôm nay, linh mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới các trợ giúp văn chương trong việc chú giải Thánh Kinh. Thưa cha, trong buổi nói chuyện lần trước, chúng ta đã tìm hiểu 3 loại tài liệu giúp hiểu biết ý nghĩa và tư tưởng của soạn giả Kinh Thánh. Cha có thể nhắc lại ở đây trước khi chúng ta tiếp tục tiến xa hơn không ạ?
Vâng, đó là các tài liệu văn phạm, các tài liệu cú pháp và các tài liệu ngôn ngữ học, bao gồm việc tầm nguyên từ vựng, tìm hiểu bối cảnh luận lý, bối cảnh văn chương và các văn bản song song liên quan tới từ vựng hay đề tài hoặc giáo lý. Để tìm các văn bản song song, chúng ta có các từ điển gọi là concordantiae, tiếng Do Thái, tiếng Aramaic, tiếng Hy Lạp và tiếng Latin, liệt kê ra tất cả các từ trong Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước theo thứ tự ABC với tên sách, chương và câu cùng với mấy chữ đầu câu. Hôm nay chúng ta tìm hiểu thêm 5 loại tài liệu trợ giúp khác nữa, là kiểu hành văn, văn thể, tài liệu lịch sử và khảo cổ học, tài liệu địa lý và tài liệu tâm lý.
Nhưng mà để hiểu biết một tác phẩm cũng cần nhận diện ra các kiểu hành văn đặc biệt của nó, nghĩa là hình thái tác giả dùng để diễn tả tư tưởng của mình, có đúng thế không ạ?
Vâng, đúng vậy. Trong Thánh Kinh, chúng ta cũng tìm thấy các hình thái hành văn như vậy, ít nhiều tùy theo sách. Chẳng hạn kiểu dùng cách nói phỏng chừng hay đưa ra các con số chẵn, hay dùng kiểu nói thậm xưng phóng đại, sự thiếu chính xác trong thứ tự niên hiệu ngày tháng. Đôi khi soạn giả chỉ theo trật tự luận lý khi trình bày bằng cách xếp gần nhau các sự kiện xảy ra trong các thời gian khác nhau, vì chúng có điểm giống nhau. Hay liên kết các diễn văn được nói trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, vì chúng có cùng đề tài, vân vân. Thí dụ Thánh Matthew để kinh lạy cha vào cuối bối cảnh bài giảng trên núi, chương 6 câu 9 đến 13, trong khi chắc chắn kinh này đã được Chúa Giêsu dạy các tông đồ trong một bối cảnh khác. Những gì đã trình bày liên quan tới các trợ giúp ngôn ngữ học và kiểu hành văn dẫn đưa chúng ta vào lĩnh vực văn thể, nghĩa là các hình thái văn chương thông dụng trong một thời đại xác định hay một miền để diễn tả điều tác giả muốn thông truyền cho người đọc. Trong phần trình bày sự linh ứng và tính cách không sai lầm của Thánh Kinh, chúng ta đã định nghĩa văn thể, tương quan của nó với giáo lý về sự linh ứng và sự hữu ích của nó trong việc xác định các khẳng định sự thật trong Thánh Kinh.
Văn thể của một tác phẩm có công dụng nào thưa cha?
Nó giúp xác định ý nghĩa soạn giả muốn đưa ra một cách chính xác. Xác định thể văn là một trong những luật đầu tiên của khoa chú giải Kinh Thánh. Lý do là vì ngôn ngữ của con người có nhiều kiểu diễn tả khác nhau và chỉ có thể hiểu một kiểu diễn tả đúng đắn khi tiếp nhận được tương quan giữa thực tại cần diễn tả và phương thế diễn tả, tức là văn thể. Đây là điều hiến chế Dei Verbum, lời Chúa về mặc khải, đã khẳng định rõ ràng khi viết trong số 12. Để tìm ra chủ ý của soạn giả sách thánh, giữa những phương pháp khác cũng cần phải xét đến văn loại. vì chân lý được trình bày và diễn tả qua nhiều thể văn khác nhau như thể văn lịch sử, ngôn sứ, thơ phú hoặc những thể văn diễn tả khác. Hơn nữa, người giải thích còn có bổn phận tìm hiểu ý nghĩa mà trong những trường hợp xác định thánh sử đã muốn diễn tả và thực sự đã diễn tả trong hoàn cảnh thời đại và văn hóa của họ qua các lối văn được dùng trong thời đó. Thực vậy, để hiểu đúng ý nghĩa tác giả Thánh Kinh muốn quả quyết trong văn bản, chúng ta phải chú tâm đúng mức đến các cách thức cảm nghĩ, diễn tả, tường thuật do bẩm sinh được thịnh hành trong thời của họ, cũng như phải để ý đến các hình thức mà người thời ấy thường dùng khi giao tế với nhau.
Vậy làm sao để nhận biết các thể văn khác nhau trong Kinh Thánh ạ?
Nhiều thể văn cũng giống như thể văn chúng ta dùng ngày nay, vì chúng chung cho mọi ngôn ngữ của loài người như phép ám tỉ, trào phúng, châm biếm, thậm xưng, vân vân. Nhưng cũng có những thể văn chuyên biệt của các dân tộc vùng Trung Đông cổ và các kiểu diễn tả mà chỉ người xưa mới dùng, chẳng hạn như gia phả là một thể văn để tóm tắt lịch sử gốc gác của một nhân vật, của một dòng tộc, một bộ lạc hay một dân. Cách duy nhất là phải nghiên cứu kỹ lưỡng các đặc thái của văn thể đó và thường xuyên đối chiếu với các tài liệu tương tự của các nền văn chương của các dân tộc sống trong vùng Trung Đông cổ. Khi nghiên cứu như vậy, chúng ta sẽ thấy các quan hệ trong và ngoài Thánh Kinh giữa các sách, các phần của sách, các câu và kiểu nói cho phép xếp loại theo các văn thể khác nhau và định nghĩa các luật lệ cho từng văn thể. Vì thế không bao giờ được xác định văn thể một cách tiên thiên theo các lược đồ có sẵn, nhưng phải tìm hiểu kỹ lưỡng trước trong bối cảnh rộng lớn hơn của các nền văn chương vùng Trung Đông cổ.
Cha có thể cho biết một số văn thể trong các tác phẩm Kinh Thánh không?
Vâng, sau đây là một số văn thể trong các tác phẩm Kinh Thánh. Các hình thái thơ phú có thể được diễn tả ra trong nhiều văn thể đặc biệt, từ các hình thái sơ đẳng nhất như trào phúng hay châm biếm, chương 47 sách Isaiah, cho tới các bài ca tình yêu như sách Diễm Ca và các lời chúc lành như các chương 39-40 sách Sáng Thế, cho tới các hình thái tiến triển hơn như các thánh vịnh và các sáng tác khôn ngoan. Các thánh vịnh và các sáng tác khôn ngoan còn chia thành nhiều loại khác nhau, chẳng hạn như các thánh vịnh than vãn, các bài thánh thi, các thánh vịnh vương triều, các thánh vịnh chúc tụng Gia Vê là vua. Các sáng tác khôn ngoan đi từ châm ngôn bình dân, nảy sinh từ việc quan sát một tình trạng hay một đặc tính, cho tới các câu được biên soạn một cách tài tình, từ các câu đố bí hiểm cho tới dụ ngôn và cuộc đối thoại liên quan tới các vấn đề lớn của cuộc sống con người. Cũng có thể coi các lời sấm hứa hẹn hay đe dọa của các ngôn sứ thuộc loại thơ phú. Các hình thái văn xuôi cũng chia thành nhiều loại, từ các danh sách gia phả hay danh sách các nhân viên triều đình cho tới các thỏa hiệp, từ các thư cho tới các diễn văn tôn giáo, từ các diễn văn khôn ngoan cho tới các luật lệ. Hình thái văn xuôi thông thường nhất là trình thuật kể chuyện. Việc phân chia bên trong hình thái kể chuyện cũng tế nhị, cần phải xác định tùy từng trường hợp. Nó có thể là loại lịch sử như các niên sử, các ký sự, ký ức, các tập tài liệu, tiểu sử, đặc biệt như sách các vua và sử biên của Cựu Ước và các phúc âm trong Tân Ước. Thế rồi cũng có hình thái kể chuyện với mục đích răn dạy nữa như sách Tobia và hình thái kể chuyện tưởng tượng như trường hợp của các dụ ngôn.
Cũng còn có các tài liệu lịch sử, khảo cổ, địa lý và tâm lý nữa, có đúng không thưa cha?
Đúng thế, loại tài liệu trợ giúp thứ ba là tài liệu lịch sử và khảo cổ. Khi duyệt xét lịch sử và ngành khảo cổ, giới chú giải Kinh Thánh đã có được nhiều ánh sáng giúp giải thích các văn bản Kinh Thánh một cách hữu hiệu và chính xác hơn. Lịch sử cho biết các biến cố chính trị, quân sự và niên biểu. Khảo cổ đưa ra ánh sáng các thành phố, đền đài, dinh thự, làng mạc cổ xưa, các tài liệu khắc trên đá hay viết tay đủ loại, giúp hiểu biết phong tục tập quán, gia đình, xã hội và tôn giáo của các thời đại khác nhau. Tuy khác nhau, nhưng hai ngành lịch sử và khảo cổ thường bổ túc cho nhau và giả thiết lẫn nhau. Nếu không có phần đóng góp của sử học và khảo cổ, khó có thể hiểu được một tác phẩm kinh thánh. Điển hình như các phúc âm, nếu biết lịch sử vua Herod cả và các vua kế vị, tình hình chính trị thời đó, các trào lưu tôn giáo và giáo thuyết của giới ký lục, giới biệt phái, bè Sa Đốc, người Essenian, quyền bính của hội đồng hay công nghị Do Thái, các chờ mong của dân chúng vân vân, thì chúng ta sẽ hiểu các chi tiết và khẳng định của các phúc âm một cách dễ dàng hơn. Tài liệu trợ giúp thứ bốn là tài liệu địa lý. Việc hiểu biết các địa danh, các đường giao thông, vùng đất, các dòng sông, khí hậu, địa thế các quốc gia, xứ sở liên quan tới Thánh Kinh, đặc biệt là vùng đất Palestina, rất quan trọng đối với việc đọc hiểu và chú giải văn bản Kinh Thánh. Các hiểu biết địa lý đó rất quan trọng đối với nhiều sách cựu ước như Xuất Hành, Giô-suê, Tẩm Phán, Samuel 1, Samuel 2, Các Vua 1, Các Vua 2, Maccabee 1, Maccabee 2, v.v. Sau cùng là các tài liệu trợ giúp tâm lý. Chúng giúp hiểu biết tâm hồn soạn giả và các tác phẩm của ông. Khi biết rõ tâm lý của một tác giả, chú ý tới môi trường sống, nền văn hóa trong đó ông sinh ra và lớn lên, các hoàn cảnh buồn vui ảnh hưởng trên tâm trí ông, và mục đích sáng tác, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn tác phẩm của ông. Đặc biệt cần chú ý đến tâm thức hướng dẫn ông trong khi sáng tác. Tất cả sẽ giúp chúng ta hiểu lý do tại sao tác giả lại có các kiểu kết hợp tư tưởng xem ra táo bạo như thế. Và như vậy, chúng ta có thể lãnh hội được giáo huấn hay sứ điệp của tác giả một cách chính xác và sâu sắc hơn.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Diệt Sinh Hạ Đức Trinh Nữ Maria.
Joachim với sự lo lắng của tất cả các nông dân quan sát bầu trời, trong khi Anna phe phẩy bằng một cái quạt giống như được làm bằng lá thốt nốt khô kết lại với nhau bằng những sợi chỉ màu để giữ cho nó được cứng. Đằng kia bên ngoài ngọn đại hạc môn có xuất hiện những đám mây bay lẹ, gió bắc tới nó sẽ giải nhiệt và có lẽ sẽ cho nước. Đã như vậy ba ngày rồi, nó đùn lên rồi nó rơi xuống khi trăng lên. Lúc này có lẽ cũng giống vậy thôi. Joachim thất vọng. Anna nói, chúng ta về nhà thôi, ở đây cũng rất khó thở, và nữa tôi thấy là nên về. Bà có vẻ xanh xao hơn, vì mặt bà tái mét. Bà đau à? Không, nhưng tôi cảm thấy sự bình an lớn lao, như tôi đã cảm thấy trong đền thờ khi tôi được ban ơn, và tôi cũng lại cảm thấy khi tôi biết rằng tôi sắp làm mẹ. Điều đó giống như cơn xuất thần, một sự mơ màng êm đềm của thân thể, trong khi tâm hồn hân hoan và êm ái trong một sự bình an mà không gì thuộc về loài người có thể so sánh được. Joachim, tôi đã yêu ông. Khi tôi vào trong nhà ông và tự bảo mình, tôi đã kết hôn với một người đàn ông công chính. Tôi đã có một cảm giác bình an, cũng giống như mỗi lần tình yêu tiên đoán của ông săn sóc cho Anna của ông. Nhưng sự bình an mà tôi cảm thấy bây giờ không giống như vậy. Ông coi, tôi tin là một sự bình an giống như chất dầu ngon ngọt lan ra đã xâm chiếm tâm hồn của Jacob, tổ phụ chúng ta, sau khi mơ thấy các thiên thần. Và hơn nữa, giống như sự bình an ngon lành của hai vợ chồng Tobia khi tổng thần Raphael đã tỏ mình ra cho họ. Nó thấm nhập vào tôi sâu xa, và tôi càng thưởng thức nó thì nó càng gia tăng. Tựa như tôi cất mình lên trong không gian tới trời xanh, và tôi không biết tại sao, từ lúc tôi có sự bình an này trong lòng, một ca vịnh đã nảy sinh ra trong tim tôi, ca vịnh của Tobia. Tôi thấy như nó được viết cho giờ này, cho niềm vui này, cho mảnh đất của Israel được đón nhận nó, cho Jerusalem tội lỗi mà bây giờ được tha thứ. Nhưng đừng cười sự mê sảng của một bà mẹ. Nhưng khi tôi bảo mình, hãy tạ ơn Chúa vì sự lành người đã ban cho mày, hãy chúc tụng đấng hằng hữu để người tái thiết nhà tạm của người trong mày. Tôi nghĩ rằng đấng sẽ tái thiết tại Jerusalem chiếc lều tạm của Thiên Chúa, thực sẽ là tạo vật sắp sửa sinh ra này. Và tôi còn nghĩ rằng không phải là thành thánh, nhưng là thực thể mà tôi sắp sinh ra sẽ là số phận đã được tiên tri khi Thánh Vịnh nói. Con sẽ chiếu tỏa một ánh sáng huy hoàng, mọi dân tộc trên trái đất sẽ phục lạy trước mặt con. Các dân tộc sẽ đến với con để mang lễ vật cho con. Họ sẽ thờ lạy Chúa ở trong con và sẽ giữ đất của con như đất thánh. Vì nơi con, họ sẽ khẩn cầu thánh danh. Con sẽ được hạnh phúc nơi con cái, vì tất cả sẽ được chúc phúc và họ sẽ tụ họp gần nơi Chúa. Hạnh phúc cho những kẻ yêu con và được hưởng sự bình an của con. Và người đầu tiên được hưởng chính là tôi, người mẹ có phúc của người. Anna biến sắc khi bà nói những lời này. Bà rạng rỡ như một người từ dưới ánh trăng bước tới trước một đống lửa lớn hay ngược lại. Các giọt nước mắt êm đềm chảy trên má bà. Bà không nhận ra. Bà mỉm cười với hạnh phúc của bà. Suốt trong khi nói, bà hướng về nhà, đi giữa chồng và người bà con. Họ lặng lẽ nghe bà và rất cảm động. Họ vội vã vì các đám mây bị đẩy bởi luồng gió mạnh đùn lên chồng chất trên bầu trời. Cánh đồng tối sầm và lay động, báo tin một cơn bão. Khi họ tới ngưỡng cửa nhà, một làn chớp xanh đầu tiên xẻ trên bầu trời, và tiếng gầm của sấm nhắc ta nhớ đến tiếng kêu của một chiếc thùng khổng lồ lăn đi, hòa lẫn với tiếng rào rào của những hạt mưa đầu tiên trên lá khô.
Mọi người đều vào nhà và Anna rút lui về phòng, trong khi Joachim nói chuyện tại ngưỡng cửa với hai người phụ tá của ông về làn nước đã bao chờ đợi, là phúc lành của Chúa cho đất khô. Nhưng rồi niềm vui bị thay thế bằng e sợ vì một cơn bão đáng ngại nổi dậy kèm với sấm chớp và các đám mây chứa đầy nước đá. Nếu mây rẽ ra, các cái nho và ô liu sẽ nát như trong cối đá, khốn cho chúng ta. Một nỗi lo âu khác xâm chiếm Joachim vì vợ ông sắp sanh. Người bà con cho ông cái tin bảo đảm rằng Anna không đau đớn, nhưng ông vẫn xao xuyến. Người bà con và các bà khác, trong số đó có bà mẹ của Anfeo, ra khỏi phòng của Anna, rồi trở lại với những thau nước nóng và các khăn sấy trên ngọn lửa đang bập bùng vui tươi và rực rỡ trong cái lò ở giữa căn nhà bếp lớn. Ở mỗi bà, Joachim đều hỏi thăm các tin tức, và ông không yên ổn được với lời tuyên bố của các bà. Ngay cả việc không nghe thấy tiếng kêu la của Anna cũng làm ông lo. Ông nói, tôi là một đàn ông chưa bao giờ tham dự vào việc sinh đẻ, nhưng tôi nhớ đã nghe nói rằng không đau đớn là dấu rất xấu. Đêm đến, được đi trước bởi cơn giông mạnh mẽ khác thường, thác nước, gió, chớp, tất cả đồng loạt, chỉ ngoại trừ mưa đá, đã đến rơi xuống ở một miền khác. Một người con trai nhận xét sự cuồng phong này và tuyên bố, đúng là Satan đã ra khỏi hỏa ngục cùng với tất cả các quỷ. Hãy nhìn các đám mây đen, có mùi lưu huỳnh ở trong không khí. Hãy nghe các tiếng gầm rít, các tiếng kêu than van và nguyền rủa. Nếu đúng là nó, thì chiều nay nó rất giận dữ. Một người con trai khác trả lời, nó đã hụt mất một con mồi lớn, hay là Thánh Mikael đã đánh nó bằng những cú sét của Thiên Chúa, và sừng với đuôi của nó bị cắt cụt và bị cháy. Một người đàn bà chạy qua và kêu, Joachim, bà sắp sanh, và tất cả đều bằng lòng và sung sướng, rồi bà biến mất với chiếc vỏ trong tay. Cơn giông bỗng chốc ngừng sau một tiếng sét mạnh tới nỗi nó quăng ba người đàn ông bắn vào tường trước căn nhà. Dưới đất ở trong vườn, chỉ còn lại một lỗ đen bốc khói để ghi dấu. Nhưng một tiếng khóc oe oe giống như tiếng than của một con sơn ca lần đầu tiên không còn kêu nữa, mà là gù gù lọt qua cửa căn phòng của Anna, đồng thời một chiếc cầu vồng vĩ đại xuất hiện, vẽ cái vòng cung bán nguyệt của nó ngang qua hết bầu trời. Nó ló ra, hay ít nhất nó có vẻ như ló ra từ đỉnh ngọn Hermon, ngọn núi được mặt trời hôn, có màu như thứ bạch ngọc trắng hồng tinh tế nhất. Nó vươn lên tới bầu trời rất trong của tháng 9, băng qua không gian đã được rửa sạch mọi dơ bẩn, bay trên các ngọn đồi của Galilee và miền đồng bằng xuất hiện ở phía nam giữa hai cây sung, rồi qua một ngọn núi khác, và dường như đặt chân nó tại đáy chân trời, nơi một dãy núi dốc đứng che khuất mắt hoàn toàn.
Một quang cảnh chưa hề thấy bao giờ. Nhìn kìa, nhìn kìa! Hình như nó cuốn quanh hết vùng đất của Israel và đã, nhưng coi kìa, đó là một ngôi sao, trong khi mặt trời chưa tắt, một ngôi sao tuyệt vời, nó sáng như một viên kim cương khổng lồ. Và mặt trăng đó, mặt trăng tròn, trong khi còn phải 3 ngày nữa nó mới tròn mà, nhưng coi, nó chói lọi chừng nào. Các bà liền tới, hớn hở với một bé tí màu hồng, gói trong tấm khăn trắng toát. Đó là Maria mẹ tôi. Một Maria bé tí có thể ngủ trong đôi tay của đứa trẻ. Một Maria không dài hơn cánh tay, một cái đầu nhỏ màu ngà hơi hồng và đôi môi nhỏ thắm đỏ không còn khóc nữa, nhưng đã bắt đầu bản năng mút. Nhưng đôi môi bé tí tới nỗi người ta không biết làm sao nó có thể giữ được cái núm vú. Một tí đầu mũi nhỏ ở giữa hai chiếc má tròn, và khi có một cảm giác gì làm cho nó mở mắt ra. Hai mảnh trời, hai điểm thơ ngây màu xanh biếc, nhìn mà không thấy, giữa hai hàng mi rất mịn màu vàng, hầu như hồng, vì nó rất hoe. Ngay những sợi tóc mịn trên cái đầu tròn cũng hoe vàng như màu mật ong trắng. Về tai, hai cái vỏ sò nhỏ màu hồng trong suốt rất toàn vẹn, các bàn tay, hai cái gì bé tí ngo ngoe trong không khí và đưa lên miệng, chúng nắm lại như hai nụ hồng phủ rêu. Đã rẽ các đài hoa xanh ra và phơi bày chất lụa màu hồng lạt của nó. Và rõ ràng, người ta nói chúng là hai báu vật bằng ngà hay ngọc thạch liệu sáng. Hai bàn tay này có thể làm cách nào để lau từng ấy nước mắt? Và các bàn chân, chúng đâu? Lúc này chúng chỉ là những chân nhỏ gói trong vải gai. Nhưng đây, bà con ngồi xuống để khám phá. Ôi những bàn chân nhỏ, chỉ độ 4 phân. Gan bàn chân là cái vỏ sò màu san hô đỏ, mu chân cũng là cái vỏ sò như tuyết với các mạch máu xanh. Các ngón là tuyệt tác phẩm của nhà điêu khắc, tí hon và cũng đội triều thiên bằng các vảy nhỏ ngọc thạch lựu sáng. Nhưng làm sao người ta tìm được xăng đan khi các bàn chân búp bê này bắt đầu bước? Các bàn chân nhỏ tới nỗi người ta tự hỏi làm sao nó có thể đứng vững? Và các bàn chân nhỏ này có thể đi con đường trông gai và chịu đựng bao đau đớn dưới chân thánh giá. Nhưng bây giờ điều đó chưa được biết. Người ta mỉm cười khi nhìn đôi bàn chân nhỏ đẹp ngó ngoáy dãy giụa. Các bắp đùi tí hon mũm mĩm hợp với chiếc bụng nhỏ thành một lỗ nhỏ và các nếp gấp, một cái ức trồi lên từ một chiếc ngực toàn vẹn. Dưới tấm lụa trắng, người ta thấy những cử động hô hấp. Và cũng như người cha hạnh phúc, người ta kề miệng vào để hôn, lắng nghe nhịp đập của quả tim nhỏ, một quả tim đẹp nhất mà trái đất có được qua mọi thế kỷ, một trái tim vô nhiễm duy nhất của loài người.
Còn cái lưng? Đây, người ta lật sấp bé lại để nhìn vòng cong của thắt lưng, rồi đôi vai mũm mĩm và cái gáy hồng. Nhưng đây, cái đầu nhỏ dựng lên trên vòm của sống lưng, người ta nói đây là cái đầu của con chim nhìn quanh thế giới mới mà nó đến khám phá. Cô bé kêu lên một tiếng để phản đối việc người ta phô bày cô ra như vậy trước mắt bao người. Cô, sự trinh khiết, trong trắng. Cô mà người ta không bao giờ thấy mình trần nữa, đấng hoàn toàn đồng trinh, đấng thánh, đấng vô nhiễm tội. Hãy gói lại cái nụ huệ sẽ không bao giờ nở ra trên trái đất, và sẽ cho bông hoa của cô còn đẹp hơn chính cô, mà vẫn luôn luôn là chiếc mầm non. Chỉ có ở trên trời, bông huệ này của Thiên Chúa Ba Ngôi mới mở ra hết các cánh của nó, bởi vì ở trên đó không có bụi của tội lỗi có thể vô tình làm mất giá trị sự trong trắng này. Bởi vì ở trên đó, người ta sẽ phải tiếp đón trước mặt toàn thể triều thần, đấng mà lúc này, chỉ ít năm nữa, sẽ ẩn náu trong một con tim không tì vết, sẽ ở trong cô. Cha, con, thánh quân. Đây, cô lại được bọc vào trong vải và trong tay người cha dưới đất của cô, người mà cô rất giống. Bây giờ thì chưa. Bây giờ cô chỉ là một phác họa của con người, tôi muốn nói là cô giống ông khi cô thành người lớn. Cô không có gì giống mẹ cô cả. Từ cha cô thì có màu da và màu mắt và cả màu tóc, bây giờ thì như trắng, nhưng chắc chắn là sẽ hoe vàng như đôi chân mày đã chứng tỏ. giống cha các nét, nhưng hoàn toàn hơn và thanh tú hơn bởi vì đây là phụ nữ, và người phụ nữ này của cha là nụ cười và cái nhìn, các cử điệu và bề cao. Khi nghĩ đến Chúa Giêsu, như tôi nhìn thấy người, tôi thấy rằng Anna đã cho cháu ngoại bà khổ người của bà và cái màu da ngà đậm hơn. Maria không có cái vẻ oai phong của Anna, một cây thốt nốt cao và mềm mại, nhưng là vẻ đáng yêu của cha. Các phụ nữ còn nói về cơn giông và sự phi thường của mặt trăng, của vì sao, của cái cầu vồng khổng lồ khi các bà cùng với Joachim đi về phòng của người mẹ hạnh phúc và trả cho bà tạo vật bé nhỏ của bà. Anna mỉm cười với tư tưởng của bà. Bà nói, đây là vì sao, dấu hiệu của nó ở trên trời. Maria cầu vồng bình an. Maria vì sao của tôi. Maria vầng căng sáng. Maria viên ngọc của chúng ta. Bà gọi tên bé là Maria sao? Đúng, Maria, vì sao, viên ngọc, ánh sáng, bình an. Nhưng tên này cũng có nghĩa là cay đắng, bà không sợ nó đem bất hạnh đến cho cô bé sao? Thiên Chúa ở với nó thuộc về người từ trước khi nó hiện hữu. Người sẽ dẫn dắt nó trên đường của người, và mọi cay đắng sẽ biến thành mật ong thiên đường. Bây giờ, con ở nhà má con, còn một ít thời gian nữa trước khi con hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Thị kiến chấm dứt trên giấc ngủ của Anna đã thành mẹ và của Maria, con bà.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.